Lộng Chiều, quyển 10, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống khảo sát xong công ty điện tử Đằng Long đã là gần 11 giờ trưa. Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Mai Dã Bình, phó chủ nhiệm Mạnh Đại Toàn, Hồ Phú Điền, chánh văn phòng Ngô Cơ cùng với trưởng phòng thu hút đầu tư Lang Bân cùng hắn lên xe. Cơ chế của khu khai phát Hoài Khánh khác với Ninh Lăng. Bí thư Đảng ủy và chủ nhiệm từ trước đến giờ đều do một người phụ trách nhưng chưa bao giờ do lãnh đạo thị xã kiêm nhiệm. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy địa vị của khu khai phát trong mắt thị ủy, ủy ban Hoài Khánh được coi trọng như bên Ninh Lăng. Biểu hiện của khu khai phát Hoài Khánh cũng không quá lý tưởng, một khu đất to như vậy đã được phân bố cụ thể, đường, nước, điện, giao thông đều có, quá trình xanh hóa cũng đủ nhưng không có mấy công ty lớn tiến vào, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Điều kiện của khu khai phát Hoài Khánh tốt hơn bên Ninh Lăng nhiều. Nhưng Triệu Quốc Đống lại thấy bên này rất trầm lắng, thiếu nhiệt huyết và sức sống giống như khi hắn mới tới khu khai phát Ninh Lăng vậy. Khu khai phát Ninh Lăng do tài chính có hạn nên mặc dù quy hoạch đã có nhưng xây dựng cơ sở trụ cột chưa đủ, về cơ bản khi có công ty nào vào và chọn khu đất ở đâu thì điện nước thông tin mới theo kịp. Biểu hiện là khu khai phát coi trọng cũng thể hiện hiệu suất làm việc của Ninh Lăng, nhưng thực tế là do tài chính hạn hẹp, không thể làm trên quy mô lớn. Mà quy hoạch đường, đèn đường, thông tin, điện, nước, hoàn cảnh xa hóa, san đất của khu khai phát Hoài Khánh đều đã làm tốt. Nếu chỉ riêng về điều kiện cứng thì tuy kém khu khai phát Miên Châu, Kiến Dương, nhưng còn hơn khu khai phát các thị xã khác của tỉnh. Nhưng công tác thu hút đầu tư của Hoài Khánh lại không tốt. Triệu Quốc Đống khảo sát mấy công ty tiến vào khu khai phát. Hắn muốn biết tại sao mấy công ty này vào, công ty khác lại không vào khu khai phát Hoài Khánh. Trước đó Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Mai Dã Bình. Sau khi Cổ Diệu Hoa ngã ngựa thì Mai Dã Bình mới lên làm bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Hoài Khánh, lên chức chưa đầy năm. Ý chức vốn là phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thị xã, sau khi Trần Anh Lộc đến Hoài Khánh liền trực tiếp điểm danh Mai Dã Bình tới khu khai phát. Nghe nói lúc ấy Hà Chiếu Thành cũng chọn người khác, lão Mai tình hình đúng là làm người ta không hài lòng. Bảo sao bí thư Trần cùng thị trưởng Hà luôn nói trụ cột của khu khai phát tốt, phương tiện cứng đầy đủ. Đây biến tướng nói khu khai phát có đủ điều kiện mà lại không làm tốt công việc. Mai Dã Bình cũng đã tiếp xúc với Triệu Quốc Đống mấy lần, cũng biết tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống là như vậy, luôn thẳng thắn, có gì nói ngay. Chẳng qua mấy người còn lại chưa tiếp xúc với Triệu Quốc Đống nên hơi tái mặt. Vị thị trưởng Triệu này đang có danh tiếng, nghe nói hơn một tháng thu hồi nợ đã làm cả Hoài Khánh loạn lên, yêu cầu cục cung ứng điện cắt điện các công ty nợ, yêu cầu cục công an thu xe, yêu cầu bên thuế và kiểm toán tiến hành điều tra các công ty còn nợ tiền, gửi danh sách đen các công ty còn nợ sang bên hệ thống ngân hàng, yêu cầu các ngành và quận, huyện cấm các công ty còn nợ nhận công trình công cộng. Một hai tuần trước nghe thị trưởng Triệu muốn tới khu khai phát điều tra làm cho cán bộ khu khai phát sợ hãi. Tình hình khu khai phát không tốt thì mọi người đều biết. Vị thị trưởng Triệu này nghe nói yêu cầu rất cao trong công việc, không khách khí phê. Góc truyện audio.com, Bình, nghe nói trong hội nghị công tác năm của ngành xây dựng y đã châm chọc giám đốc của mấy công ty nợ tiền, khiến cho nhiều giám đốc công ty sợ tối hôm đó Triệu Quốc Đống ở lại dùng bữa. Nghe đối phương không lưu lại thì nhiều người thở phào nhẹ nhõm, hoan hô. Thị trưởng Triệu, sự phát triển của khu khai phát Hoài Khánh đúng là không quá tốt. Mai Dã Bình cũng không ngại. Triệu Quốc Đống mặc dù lần đầu tới khu khai phát nhưng sau khi chính quyền thị xã phân công Triệu Quốc Đống phụ trách khu khai phát, Mai Dã Bình cũng đã đến báo cáo hai lần. Triệu Quốc Đống về cơ bản đồng ý với quan điểm của y. Lão Mai, đây không phải không quá tốt mà là rất không tốt. Triệu Quốc Đống không hề khách khí cắt ngang lời Mai Dã Bình. Cổ Diệu Hoa bị bắt đã hơn năm mà khu khai phát không thu hút được công ty nào ra hồn. Mà các công ty trước đó bởi vì dính đến vấn đề đất và xây dựng mà bị Viện Kiểm sát, Ủy ban Kỷ luật và Thanh tra đến hỏi nhiều lần. Mặc dù không bắt người nhưng cũng làm giám đốc các công ty trong khu khai phát sợ hãi. Bọn họ nói nếu như không phải đầu tư quá nhiều vào đây thì bọn họ tuyệt đối không muốn ở lại Hoài Khánh. Tôi biết chỗ khó xử của các anh, nhưng hôm nay tôi không muốn nghe lý do khách quan, tôi muốn nói chính là vấn đề còn tồn tại. Ban quản lý khu khai phát đã tiến hành nghiên cứu vấn đề còn tồn tại chưa? Đã dùng bao tâm trí để đưa ra cách đối phó, nếu như đã có cách thì các anh đã chứng thực bao nhiêu? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói, tôi hôm nay đến 4 công ty, 3 nhà máy đang sản xuất bình thường, 1 nhà máy dừng sản xuất nghe nói do tài chính lưu động có vấn đề. Các anh còn đỡ là không dẫn tôi tới các nhà máy chỉ làm ăn tốt cũng làm cho tôi thấy nhà máy kinh doanh khó khăn. Đám người Mai Dã Bình khi xác định điểm đi thăm của Triệu Quốc Đống thì không phải không nghĩ tới mà là không dám. Với tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, anh tốt nhất là thể hiện rõ hiện trạng của khu khai phát, bị phê bình cũng được, bị mắng cũng được. Nếu như anh che giấu rồi bị phát hiện thì cứ chờ bị xử lý đi. Đại biểu bốn nhà máy đều có ở đây, các anh cũng thấy tôi đã một mình trao đổi với bọn họ. Tôi hỏi vấn đề lớn nhất bọn họ gặp phải là gì, lo nhất vấn đề gì, hy vọng chính quyền giải quyết vấn đề gì nhất cho bọn họ. Bọn họ mới đầu còn không nói rõ. Tôi nói mình là phó thị trưởng mới tới, phụ trách khu khai phát. Ban quản lý khu khai phát làm không tốt thì tôi chịu trách nhiệm, chỉ cần phù hợp pháp luật thì tôi sẽ hết lòng vì sự phát triển của các nhà máy. Điều làm tôi rất ngạc nhiên là giám đốc các nhà máy không lo về khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, cũng không lo vấn đề tài chính và con đường tiêu thụ, mà lo vụ án kia có ảnh hưởng tới bọn họ không. Nghe Triệu Quốc Đống nói tới vấn đề này, dù là Mai Dã Bình hay mấy người còn lại đều vỉnh tai lên nghe thị trưởng Triệu xác định sao về việc nhạy cảm này. Vấn đề trước đó tôi không rõ, không hỏi, đó là việc của Ủy ban Kỷ luật và bên tư pháp. Nhưng tôi tin rằng các công ty từ ngoài đến mà chủ động hối lộ cổ Diệu Hoa là không thể. Nếu thật sự có thì tôi sớm nghĩ bên Viện Kiểm sát đã có hành động. Chính xác mà nói, trong cán bộ chúng ta có sâu mọt thì đảng ủy, ủy ban phải chịu trách nhiệm. Bây giờ Ủy ban Kỷ luật, Viện Kiểm sát đang điều tra mạnh cổ Diệu Hoa, đây là thể hiện thái độ của đảng ủy chính quyền không nương tay với kẻ hủ bại. Gạch nối, góc chuyện audio.com, tôi cũng biết giám đốc các nhà máy cũng có điều lo lắng, đó là bọn họ bị Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát yêu cầu phối hợp điều tra thì có thể khiến cho người kế nhiệm kiêng kỵ và có cái nhìn không? Tôi đã nói rõ với bọn họ việc điều tra cổ Diệu Hoa thì cán bộ quần chúng cả Hoài Khánh đều vỗ tay khen hay, không nên suy nghĩ tố chất cán bộ Hoài Khánh đều kém như vậy, cũng không nên cảm thấy ở Hoài Khánh có quy tắc ngầm gì. Cổ Diệu Hoa là quá khứ, chỉ đại biểu một nhóm người. Cho nên tôi cam đoan với bọn họ, hoan nghênh bọn họ yên tâm sản xuất kinh doanh ở Hoài Khánh. Thị ủy, ủy ban thị xã Hoài Khánh và ban quản lý khu khai phát sẽ cố gắng giúp đỡ bọn họ trong phạm vi chính sách quyết định. Theo Triệu Quốc Đống biết thì ảnh hưởng từ vụ án cổ Diệu Hoa đã truyền ra ngoài. Nhiều công ty sợ dính vào việc này, đây là nguyên nhân chính khiến khu khai phát Hoài Khánh không thu hút đầu tư được, làm như thế nào phá vỡ việc này. Triệu Quốc Đống thấy mọi người trong xe đều bị thu hút với lời nói của mình, kể cả vị phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng ủy ban thị xã Tần Hướng Nam cũng như vậy. Ý của tôi là dự định tổ chức cuộc hội đàm thu hút đầu tư. Ngoài mời mấy giám đốc công ty trên địa bàn Hoài Khánh, cũng mời các công ty có hứng thú với Hoài Khánh ở An Đô, Vũ Hán, Trường Sa, Trùng Khánh đến tham gia. Đồng thời tôi cũng sẽ mời Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy và Viện Kiểm sát tỉnh phái nhân viên tham gia hội nghị này, mời bọn họ giới thiệu qua về vụ án cổ Diệu Hoa, qua đó loại trừ sự nghi ngờ và lo lắng của bên ngoài đối với Hoài Khánh chúng ta. Tôi cũng xin mời Bí thư Trần cùng thị trưởng Hà đưa ra hứa hẹn việc Hoài Khánh sẽ thay đổi hoàn cảnh, phục vụ các nhà đầu tư, đưa ra các chính sách hỗ trợ. Lời Triệu Quốc Đống nói làm mọi người rung động, đây không chỉ đơn giản như Triệu Quốc Đống nói. Tổ chức cuộc hội đàm thì ai cũng có thể làm được, nhưng muốn mời Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy và Viện Kiểm sát tỉnh đến để tiêu trừ ảnh hưởng từ vụ án của cổ Diệu Hoa thì không phải điều mà thị ủy, ủy ban thị xã Hoài Khánh có thể làm được, điều này cần trao đổi với tỉnh. Cách chương.